nó cơ sở của tất cả đại thừa là Bồ Đề Tâm. Thì nó đặt được cái giác thôi. Cái giác đó nó giống giống như cái giác của thành văn, của thành văn vậy đó. Thành nên lý do đó tại sao mà đệ tử của Đại Thanh Từ một số mà đi qua bên Nam Tông đi luôn, không về nữa. Cái giác nó giống quá đi, tại vì bên Thành Thanh Từ đâu có giảng Bồ Đề Tâm đâu.
Không
giảng Bồ Đề Tâm, thành ra nó vừa qua bển nó thấy cái giác thì nó nhìn vô như phân biệt lý thiệt. Nhìn vô cái tâm nó không có chướng động có gì, cái bất động được cái kia. Tại mà thầy kia nói là để tâm tập dụng tưởng không theo, còn là cái tình tướng bất động của khí giác, cái thể tánh đó là thích tịch. Còn cái tánh chiếu của Bồ Đề Tâm nó không dễ giảng hết trơn. Cả nguyên vô trình đó dễ giảng toàn cái tịch không à. Tức là nó nói như vậy Minh vậy đó. Lúc đó mà không tỉnh không mát, tức là tâm không khởi gì, không khởi thì không có tác nghiệp, không có tạo cái gì, cái tâm nó rất là an, không tỉnh. Thì lúc đó là cái bản tâm mình là cái lý tánh hồi nào, và Phật tánh bản thể nó là gì đó. Cái giác nó là cái đó. Thành ra phải nói rằng cái thiện của Bồ Tát và Thiện Nhân là giống nhau ở chỗ giác, giống nhau chỗ giác. Tức là Bồ Tát trước khi đi tới thoát không phải đi vô tới ngã không được, bản tâm không ngã không trước nha. Cái ngã không rồi được, còn kẹt cái là thấy có tướng vô ngã, vẫn làm cái tướng phá thì phá luôn cái đó, thì cuối cùng là cái giác đó là giác của Phật. Thành ra lý do tại sao mà thầy Văn Từ có mấy người mà đi, họ đi luôn. Pháp năng chân giống quá, giống quá. Thì giờ không nói gì thầy Văn Từ đi, ngay thầy Nhất Hạnh đi, chuyển được phương chuyển của pháp, pháp gì, pháp thiền của Nguyên Thủy. Nếu không Bồ Đề Tâm thì cuối cùng sẽ đi con đường đó, thì con đường đó lấy tướng tịch làm cơ sở mà, cái tịch thì nó an. Ông ta Nhất Hạnh thì nói về tâm an, nhưng mà đi vô cảm thấy an lạc. Vì sao như bây giờ mình trụ tâm vào chánh tịch thì nó an lạc thôi, có gì đâu. Thành ra cái tướng thể, cái thể tướng của sanh văn với duyên giác á, đồng một là đồng cái tướng là tướng giác thôi. Nhưng mà cái bậc Bồ Tát á, nó có cái tướng là tướng đại bi nữa. Cái tướng đại bi nó làm tất cả những cái việc thương xót chúng sanh, mà làm tất cả những việc, thì tướng đại bi giống như con người. Con người là làm việc thì sự thương mến con người ta. Nếu mà con người ta mà không có thân nhân, không có họ hàng, không ai vô làm việc hết trơn, người ta đâu khe nữa. Nhưng mà là có vợ phải cu mang, có người này kia cu mang, thực sự cái đại bi đó là ái kiến. Nó không chưa phải đại bi, nó là đại bi đồng thể bình đẳng đâu, chưa phải. Nhưng mà nó vẫn giống giống, bởi vì nhiều khi bởi vì chư tổ mới lấy cái tình thương của cha mẹ để làm mình quán đại bi. Thành ra cái Bồ Tát muốn vào chúng sanh phải có lòng lân mẫn với chúng sanh thì mới vào được, có lòng thương mến chúng sanh thì mới phát tâm. Cái phát tâm đầu tiên là nhờ cái sự lân mẫn và thương mến này nè. Thì ở thế gian nó vẫn làm thiện theo cái lân mẫn thương mến này nè. Bây giờ Bồ Tát mình chưa có cái giác thì đương nhiên phải tập cái lân mẫn theo điều kiện. Tức là quán chúng sanh có ân, có nghĩa, mình thì thực sự ra là con đường Bồ Tát đạo với con đường của Thiên Thừa nó giống nhau, cái là cái bi. Nhưng mà có Bồ Tát thì đại bi, còn cái người này thì nó là cái gọi là cái bi, có thể là cái bi trong nghiệp. Cái thể nó giống nhau là cái tình thương xót, cái tình lân mẫn. Nhưng mà cái đại bi trong cái ngã và cái ngã sở nó quá nhỏ hẹp đi. Thành ra nó gọi là cái bi mà trong cái ái kiến, trong cái ngu si. Thành ra gì đó mà tạo nghiệp. Còn Bồ Tát là cái bi mà nó ới rộng mà toàn bộ thế giới. Thành ra trong cái bi đó là nó hợp với chân lý vô ngã. Nhưng mà nó cùng một cái thể là phải lân mẫn. Thì chỉ có toàn A-Hán không có lân mẫn nha. À, trí giác là vô ngã rồi. Thấy một chúng sanh, thấy chúng sanh người nào cũng vô ngã. Mày sẽ từ từ giống tao thôi. Tao không cần nghiệp thương hết mày cả. Tao mà còn thương mà tao làm cái nghiệp nào dính mắt thì nó sẽ sanh. Thành ra họ là chỗ phước điền thôi. Nhưng mà họ đi để cho ai muốn cúng thì cúng. Chứ họ không hề là khuyến khích người ta để cúng cho tôi hay gì hết đó. Có đi bình thường để cho phước điền để cúng vậy ta. Tâm kia cũng có vài thí dụ chứ, ngày cái giếp thấy bà kia ngày nghèo khổ quá, nhưng mà kia bà cúng tôi cho bắt nước cho bà được phước đó. Thì cái thành tích đó là kiểu gần để có duyên thì giảng cái pháp cho họ nghe vậy thôi, chứ cũng không công cố công đi tìm nữa. Và tình cờ đi gặp bà đó thấy khổ vậy đó là nói vậy thôi. Còn Bồ Tát thì khác, Bồ Tát được tìm cái như là ngày Địa Tạng tình nguyện xuống địa ngục, thí dụ như là tìm vậy đó. Tìm chúng ta ha, có những cái hàng như là bà đợi Đức Phật đó. Đức Phật nhiều khi mà thác sanh vào loài nai, thác sanh vào loài chim tìm, chứ không đức của ngài là dư sức định vượt qua cái loài thú đó. Nhưng mà ngài mất thắt thanh để gieo duyên cho các chúng sanh lại rồi đó, rồi chúng sanh là sao thằng nào thiệt lợi. Thành ra cái thiện của Bồ Tát á, nó bao gồm một cái thiện giác của tâm nhân cơ sở, và một số cái thiện của thế gian pháp. Cái thiện thế gian pháp nó nằm trong thập thiện, tức là phóng sanh. Thập thiện của nó là không sát sanh mà phóng sanh, rồi không tham mà bố thí, vân vân vậy đó, không trọng cấp mà hữu thí đang gian dân gì đó ha. Cái mình nó cũng nên cái đó như vậy. Thành ra cái Bồ Tát á, cái thiện Bồ Tát nó có gồm một số thiện của thế gian. Thành ra đó cái pháp tập thiện là cái pháp của Bồ Tát, đúng ra pháp tập thiện là cái pháp Bồ Tát, nó thuộc về cái pháp nó gọi là nhiếp thiện pháp giới, nhiếp nhất thiện giới nằm trong pháp thiện. Thành ra pháp tập thiện là người đời tu, nhưng A La Hán không tu à. A La Hán không tu thập thiện, bởi vì thực sự cái giới việc giải thoát không có cái giới thập thiện. cái thập thiện là cái giới đó là một tụ của Bồ Tát. Thành ra trong cái giới Bồ Tát thực sự không có giới thập thiện. Sao mấy thầy mở cái giới đàn truyền giới thập thiện, như ai Thường Nhi mở giới đàn đi, về đây mở giới đàn truyền giới thập thiện, tôi cũng ngạc nhiên nữa. Trong giới Bồ Tát không có giới thập thiện. Cái bị giải thoát là phải đi luôn, giống như thanh gian thành nó loại thập thiện ra, thiện là cái gieo đó là đời tôi không còn, đời này là đời giải kiếp giải thoát cuối cùng, không còn gieo nhân, không còn tạo nghiệp vân vân vân. Ha, bởi vì cái Bồ Tát mới nói là gọi là gì, hôi thân diệt trí, hay mà đi luôn không đại khái vậy đó thì mình phân biệt trước. Thành ra cái thiện của Bồ Tát á thì nó có là hai câu hai lĩnh vực, một lĩnh vực là thuộc giác, thì cái nó có một cái giống giống như bên thanh gian, nhưng mà nó cao hơn mực là thêm cái pháp công nữa thôi. À, tức là lộ trình nó vẫn giống thanh gian, tức là nếu mà muốn học cái giác thì cũng đi lộ trình thanh gian cũng được, nhưng mà nếu phải kèm theo Bồ Đề Tâm thì nó không đi qua thanh gian luôn, mà mất Bồ Đề Tâm cái đó là đi qua bà hẳn là hẳn luôn thanh gian. Sao thì đại tử cũng phải từ một số bị lọt qua thành bản đó, rồi đâm là cái căn bản của Bồ Tát mà không thiếu cái đó là chắc chắn là sẽ đi qua thanh gian. Thì bởi vậy đại tử như là ông Trân Như, ông Trân Quang rồi đó, thôi này dính vào hệ thống của hoàn toàn theo cái lý luận là tập giác thôi, an toàn là giác thôi chứ không cái kia. Rồi giờ nếu mà cái giác đó mà thực sự cái giác mà nó đi cùng tục cái giác á là nó cùng nguyên thủy thì nó cũng có cái đó, nó cung cấp nó tập thiền định, nó tập về tịch mà tập dữ lắm, thành ra nó rất là đồng, rất là giống, thành ra ta đi ta tiến liền. Mà người nào mà bây giờ có nhân chủng bồ đề bồ tát thì đưa mắt mở thấy nó trở ngại liền, cái tâm nó vắng lặng mà nó khô từ từ, nó quậy khô cằn, cái quậy biết chỉ có biết mình không biết gì ai, nó khô cằn lại vậy nè, nó nhân ôm trong một lĩnh vực chỉ nhỏ xíu vậy thôi. Thì cái người nào mà họ đi về bồ đề tâm, họ đi một thời gian chịu không nổi, họ bung ra ngược cái tâm của họ. Còn anh nhân thành tựu không giải thì cứ đi cái đó thấy tịch, thấy ngon rồi, tâm nó sáng ra, rồi bắt đầu là tất cả pháp, bắt đầu là thuộc về tham sân si, nó hiện tiền thấy rõ ràng minh bạch. Cái nhân quả của nó đi thế nào thì đương nhiên thấy đúng thường rồi, thì họ đi luôn, họ lạc thanh nhân nào không biết. Mấy thổ đại tạng nói rất là rõ, nó cái đáng là tôi đưa bộ pháp này, bộ pháp này thuộc về đàn pháp là tối cao Anuttara của đại tạng, là tại sao mà anh tu mà anh lạc thanh nhân, là pháp tối cao của đại tạng tu có thành Phật thôi chứ không có dụng mà lạc thanh nhân. Nhưng mà nó lạc thanh nhân là tại vì quý vị thôi, mà đi pháp mình không có lời tâm nó thẳng. Thành ra cái pháp tại pháp mà đưa tay quý vị có thành thanh gian đâu, chứ không cách nào. Nó cũng là tại vì tập thiền định nó cũng dữ lắm, bắt lạc nó định lắm mà tôi thành thanh gian. Cái ông cũng bắt, cũng là nói rõ cái nguyên nhân tại sao cái đại pháp này chán lẽ phải thành Phật, thấy không? Mà cuối cùng là đắc được những cái quả vị của thanh gian. Thành ra mình nói là cái danh từ thiện này đó, mình nói là bắt đầu cái thiện này là cái thiện hoàn toàn nó Bồ Tát, nhưng mà trong đó cái Bồ Tát này nó có một cái thanh gian, thanh giác thanh gian thôi, xả ly của thanh gian kể đối với cái này nó gọi là ác pháp. Lấy được cái phần giác của thanh gian, tức là từ tham, từ sân, từ si này cái kia sao để đạt được cái vô ngã vân đó. Nhưng mà cái xả ly á, cái tâm xả ly hoàn toàn thế gian, xả ly hết cái kia đó, thì đối với Bồ Tát á không được tập. Xả ly hết là mất rồi tâm rồi, không được. Từ tham để làm chi, để không có gì kỹ làm cái gì, nhưng mà vẫn còn tham. Từ cái tham tức là tham trong cái vấn đề mà gọi là phiền não làm cho mình đau khổ thôi, còn tham thiện pháp lợi lạc chúng sanh là phải tham. Thành ra cái thiện đó, thành ra đồng với chúng sanh là người nào cũng tham công đức, tham lợi là Bồ Tát chẳng có tham đó. Cái đồng với cái thiện của nhân nè, có nhân là thập thiện á, tức là làm công đức là tham, thì Bồ Tát có cái tham, nó Bồ Tát còn tham nhiều hơn là mọi người nữa. Tức là tham làm ải công đức, thành nó mới học phổ hiện hạnh nguyện. Cúng dường một Phật không có đủ công đức lớn, thành ra mỗi lần cúng một Phật thì quán tưởng nó cúng hàng vạn Phật khắp mọi thế giới, công đức nó mới nhiều. Một cái hành động mà cúng của vị Bồ Tát trong những hành đó là tâm mình trước một Phật, nhưng mình tưởng là đây tôi thập phương thế giới tôi cúng luôn, ngay Phật này tôi cũng cúng, thì là hiện tiền cúng mà quét tưởng cúng thì tôi báo vô lượng. Bồ Tát phải tập sao công đức lớn, tất cả những cái pháp cho tâm tạo hết đó là thừa, nó là cái pháp cho tâm tạo, thấy không? Khi mà tâm mà dẫn tưởng cúng dường là chư Phật nhận, chư Phật chỉ làm sao cho mình, nghĩa là chư Phật là phước điền, hay là mình hướng tâm về Phật là Phật sẵn sàng để cho mình có phước. Thành nó tập khổ vậy mà nó tập từ 8 tháng chư Phật để bái gì đó, là hoàn toàn là cái tâm phúng nó thật phương thế giới làm, chứ không có vụ ngay trước mặt đang làm, thấy không bỏ trước mặt mà luôn người phương thế giới làm, thì một hành động Bồ Tát mà nghĩ làm ngay lúc đó tập thành thói quen đó, công đức nó vô lượng. Thành nó tâm tham, Bồ Tát nó tham dễ sợ lắm, nó tham mà nó tham thiện pháp, nó tham khủng khiếp lắm, nhưng mà tham cái này là tham nhưng mà vì chúng sanh, mà biết là không lớn mới độ sanh được. Chứ phải Bồ Tát tham cái đó đó, nhưng mình bây giờ mình nói biết cách gì để mình tập, nhưng mà cái tâm mình cứ lãng ngã và mình nghĩ là như vậy thì khởi như thành thế gian hoàn toàn, mặc dầu nhiều nó hiển hiện thôi, và tập mình phổ hiền mình làm đúng như vậy. Nhưng mà nếu cái tâm mình nó không có gì chúng sanh đó, mình làm cái công đức lớn lợi lớn chúng sanh đó, thì mặc dầu công đức nó bắt sanh, nhưng mà công đức là công đức nó thuộc về công đức của bản ngã, là công đức của thế gian. Thật là thế gian tham trong thập thiện, Bồ Tát vẫn tham trong thập thiện, nhưng mà chỉ khác một chút xíu trong đó, trong cái thập thiện đó là cái tâm Bồ Tát nó bao la hướng gì tất cả chúng sanh, cũng lợi lạc cho chúng sanh chứ không phải hướng gì mình, chỉ khác nhau chút xíu vậy thôi. Mà nhờ cái đó mà hướng chúng sanh là gì, là nhờ cái lý do mà tại sao Bồ Tát mà làm giống thập thiện chúng sanh mà không có vướng mắc trong cái tướng của chúng sanh, là nhờ phát thanh văn. Nhờ phát thanh văn là cái nhờ cái giác của thanh văn là cái vô ngã, nên làm trong hành động nó mà không thấy cái tướng ngã. Nhưng mà thanh văn nó không làm gì, nó học hành xả ly. Bồ Tát làm, nhưng mà lấy cái giác của thanh văn để vô, để cho cái tướng vô ngã. Thành Bồ Tát làm, thành ra cái Bồ Tát á, là nó có, nó mình học Bồ Tát, cái thiện Bồ Tát á, nó gồm luôn cả cái thiện của cái loài người, và là gồm cái thiện diện giác của thanh văn. Nhưng mà nó loại bỏ cái thiện mà thanh văn nói là tạc xa ly, nó loại bỏ. Đối với nó là ác pháp, xả ly chúng sanh là không có được. Xả ly ác pháp thì tập, tại vì xả ly ác pháp này là sanh ra giác thì tập. Như cái tham nó có hai hình thức tham, xả ly ác pháp để mà sanh ra cái kia nó tập, nhưng mà xả ly luôn hoàn toàn không, cái tham hết không xả ly, cái tham thì tập về cái tham thiện. Thành ra trong quan trọng học có gì mới học là những cái thiện tâm sở, thiện tâm sở để mình biết cái mình làm mình thiện. Những cái này là tâm này phải phát triển, đối với một đồ đắc đạo cái tâm này bây giờ phải phát triển. Nhưng mà tham gian cái tâm này với cái thiện tâm sở này là không được tập, không có tập, không hề tập, không tập được. Tại vì khi mà tập rồi nó thành nghiệp. Nên nhớ là bản cái lý tánh của giác á, là nó bản thể nó không có cái chủng tử nghiệp nào, thành ra ngay thực thiện cũng phải xả nó hướng gì ác. Tại trong kinh nó nói ác còn phải bỏ hướng gì tới thiện. Đó, thì thiện đúng rồi, giải khái vậy đó. Mấy kinh đại thiền thiền á, nó nói gì đó. Nó đang văn vậy đó. Thầy đại khái thiện còn phải bỏ chứ hướng gì ác. Đại khái vậy đó, cái thiện á, mà vô mà còn dính mắt còn bị rồi một cái sanh tử trở lại, mà thiện mình còn phải xả đi, còn hướng gì ác thì Bồ Tát không có tu vậy. Bồ thiện, thiện là Bồ Tát làm, phải biết là làm không phải như mà làm, biết là thiện nó sanh ra đại phước báo để công đức để chúng sanh được lợi lạc, chứ phải làm cho mình. Thành ra các cái thiện Bồ Tát làm dù nhỏ như di trần Bồ Tát vẫn làm, không có bỏ. Thấy không? Mà cách làm Bồ Tát á, bằng cái tâm, bằng Bồ Đề Tâm, bằng cái năng lực Bồ Đề Tâm. Thành ra cái thiện của trong này á, mình nắm cho vững mấy cái thiện, ngăn cái thiện bất thiện này để mình nói đó. Thì cái gì lên cái lạc nó không dạy cái gì thiện sao nói đó, cái thiện sao nói trong cái ngoài nhân chủng của đời tâm, thì lấy cái thiện của một số thiện của thanh văn và một số thiện hoàn toàn của Bồ Tát. Nhưng mà cái thiện của Bồ Tát á, nó giống cái thiện của thanh văn á, thì giống như cái giác của thanh văn thì giống như của giác của Bồ Tát, nhưng mà nó cao hơn cái là còn cái vô ngã. Và cái thiện của loài người đó là để tâm bi mẫn á, thì giống như Bồ Tát, Bồ Tát cao hơn cái là làm trong cái bi mẫn với cái tâm bình đẳng, thế là cái nào cũng cao hơn đó, nhưng mà cái thiện thì nó giống.
Cái chữ là lậu tận thì khéo, tức là cái quả vị Phật đó ba thầy.
Không có cái lậu tận là cái quả gì nữa, là không còn trôi lăn trong cái phiền não nữa. Yeah. Cái lậu tận là rơi sót là những cái phiền não nó còn á. Yeah. Rồi cho giảng tới đó thì mình giảng. Tất cả chúng sanh trong nước tôi đồng một tâm. Thì bây giờ nó cái này là nó là cái bình đẳng nè. Chỗ này là nó hay nè. Thì một tâm này đó nó nói trụ nên định tụ. Cái tâm này đó một đồng một cái tâm, thực sự cái tâm này là cái tâm gì? Cái tâm này luôn luôn là cái tâm này nó an trụ vô một cái tụ, nó gọi là cái tụ gì? Tụ này nó định tụ, định đây nó không có nghĩa là thiền định nha. Định đây là quyết định. Cái tâm của người này đó luôn luôn trên con đường là chỉ trụ vô một chiều hướng duy nhất thôi, là trụ vào cái con đường để thành Phật. Nó gọi là định căn á. Cái tụ này cái là gọi là nó chia ra là ba tụ, một tụ là thanh văn tụ, hay một cái tụ đó nó gọi là chánh định tụ, tức là tương lai là Bồ Tát thành Phật. Bồ Tát thành Phật mà không xóa chuyển đó, còn xóa chuyển nó chưa gọi là chánh quyết định. Và cái một cái thứ ba nữa, cái thứ ba nó gọi là bất định. Bất định là có thể đi lên thanh văn hay là có ba cái kia. Thì ở đây đó, tất cả những người nào mà sanh được lạc đó thì đương nhiên giờ các thuận duyên, các cảnh, các bản nguyện, các phước báo, công đức và sự gia trì của Đức Phật chỉ có một cái tâm duy nhất thôi. Cái tâm đó luôn luôn tụ vào một cái tụ định này, cái nó gọi là chánh định tụ, tức là quyết định sẽ thành Phật, chứ không có thành A-la-hán. Nếu mà thành A-la-hán nó gọi là cái tụ của A-la-hán, hay nó là căn tánh A-la-hán đó. Cái tụ này giống như căn tánh vậy đó, thì chứ không phải cái tụ này không phải là chánh định nha. mà là quyết định á, nó gọi là chánh định, tức là cái là quyết định mà quyết định rằng người đó sẽ thành tựu một cái chánh, cái đó là chánh đẳng chánh giác á, nó kêu là chánh định tụ, chứ không phải cái định tụ này là thành tựu về thiền định. Tại vì Bồ Tát đến á có thiền định rồi, không cần phải có này, tại vì mấy cái trước là có đủ thần thông, có tâm luôn luôn an tụ trong cái trí huệ quang minh gì cũng lưng á, thành ra cái định tụ này không có nghĩa là nhập định, không có nghĩa là Bồ Tát ở đó luôn luôn là có cái tâm an trụ trong định, không phải. Mà Bồ Tát này nằm trong một cái nhóm này là quyết định, nó có cái là chánh định, tức là quyết định rằng sẽ thành chánh đẳng chánh giác, có một cái tâm á, nghĩa là thành ra cái này nó thiền xảo rất là hay. Ở cõi này tu á, quý vị phải lên từ bát địa đó mới gọi là bất thối, nó mới thành là chánh định. Còn dưới bát địa vẫn thối tới thối lui, thành nó chưa khởi, nó khởi là chánh định, tại vì nó còn thối, tức là nó sẽ trở thành thanh văn. Cũng như là mình nhớ là xá là thấp vậy đó, tu tới cái kiếp mà bố thí mà xả bỏ thân, mà tập gì thì xả bỏ thân mạng, tới bắt đầu vô sơ địa đó thì là thối tâm. Đúng ra người ta nói là chưa lên sơ địa đâu, mà mới là bắt đầu là bên thập trụ á. Thập trụ là ngày thối tâm, nếu mà xả bỏ mắt là ngày thối tâm, thành ra thối tâm rồi sau đó ngày tu lại cũng là lên thập trụ thối tâm, mà thối tâm mấy lần vậy đó. Thành ra cái chánh định tụ mà đúng nghĩa theo Tạng giáo, theo Thông giáo nó đúng nghĩa cái chánh định tụ ấy, nếu mà bên ở mình cõi mình nè, ở cõi Ta Bà nè, nó chỉ ở Bắc Địa thôi. Bắc Địa Bồ Tát mới là chánh định, chỉ có một tâm duy nhất là không có gì làm mà liên chuyển được, là quyết mất cái quyết định của mình để thành cái đẳng giác. À, còn nếu không á là bắt đầu có thể là thối trở lại. Thành ra là mình học trước rồi, à, cái vấn đề mà nó là bất thối chuyển á, nó có ba cái: dị bất thối, hạnh bất thối, ha, à, dạ cái gì đó. Ba cái đó, niệm bất thối. Thì nó nói là niệm bất thối là chỉ có niệm, tức là cái tâm mình không có thối đó, à, là chỉ có ở Bắc Địa. À, còn đầu là dị bất thối, hạnh bất thối thì cái từ sơ địa nó tắc địa. Thành ra ở đây á, nó nói là chúng sanh nó to đều có một tâm, cái tâm đó là cái tâm gì? Cái tâm đó là quyết định. Có một cái tâm tức là không có gì mà bình đẳng với nhau đó, hay là không có cái gì làm có thể là khuynh đảo, làm thối sụp cái tâm thành Phật hết. À, cõi này nó được cái từ thắng là bởi vì chư Phật đều phải khuyến khích cái Bồ Tát mình sanh này cõi đó, vì cõi này cái thành Phật chứ không còn thành cái gì khác. Nó nói là chỉ có một định thôi, một tụ đó là chánh định tụ, chứ không có độ nào khác. Cái cõi đó là nó thành là hát cũng khó, nó không thành là hát được nữa, rồi thành cõi người nào cũng khó, đương nhiên lọt ta lọt đạo là không có rồi. À, mà trong khi tất cả những cái cõi khác đều có ba thừa hết rồi. Cõi đó phải nói là mặc dù cõi đó là có những thanh văn quyền thừa lên thực sự lên cõi đó, chỉ có một cái thừa nhất là thành Phật thôi. Các vị đó tạm thời đó là Phật dùng cái phương biện giáo hóa để mà đầu cái tâm bắt đầu họ nhờ cái nhân duyên cỡ bất độ, nhân duyên của thánh chúng, tất cả nhân duyên đó tự nhiên cái tâm họ tỉnh tự nhiên chuyển, giờ thanh văn lên tỉnh cái tâm cũng chuyển mà sao, mà trong khi thanh văn ở cõi này đó là không có chuyển nổi. Thanh văn ở cõi này là họ nhập định, nó khổ quá, thấy khổ quá, họ nhập định vô cái họ an trụ trong cái bàn luôn, không chịu ra, đến bao nhiêu thời gian bao nhiêu kỳ tiền kiếp á, từ đầu có thể là xác định họ xuống rồi họ mới mất. Theo đại thừa nói là thanh văn giống như cái định của bên vị tịnh xứ vậy đó, thì nó chẳng hạn như bao nhiêu kiếp thanh văn nó còn lâu xa hơn nữa. Thành cái nhìn cái bạc giác của thanh văn là nhìn được rất là 20 vạn kiếp, phía sau có thể là mấy chục vạn kiếp luôn, không hiểu. Thì trong mấy chục kiếp thì thật ngày thấy thanh văn được thấy rằng mình không còn sanh tử nữa, nên cho là từ nay không còn sanh tử. Thì ngoài cũng như là phi tưởng xứ vậy, nó định nó nhìn được bao nhiêu mấy vạn kiếp trước, mấy vạn kiếp sau, thì nó thấy là chắc được cái định này mấy kiếp sau tao đâu có sanh tử đâu, thì họ cho là niết bàn. Cái Phật định sâu lên Phật nói không, mà chứ không nước bạn đâu, phải không? Là cái gì đó là thực sự là lầm chấp niết bàn, là tại vì cái định nó có chừng mực. Thì đây nó nói nè, đọc một câu chỗ nó định tụ thì